Hôm nay chúng ta sẽ học phần Kinh Thánh rất là quen thuộc, được ghi lại trong Matthew chương thứ 6, từ câu 25 tới câu 34. Matthew chương 6, từ câu 25 tới câu 34. Vì vậy, ta phán với các con, đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì. Đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao? Thân thể không quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, không gieo, không gặt, không tích trữ vào kho, nhưng cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao? Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Còn về quần áo, sao các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng chẳng làm lụng khó nhọc cũng không kéo chỉ. Nhưng ta bảo các con, dù vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong các bông hoa này. Vậy, hỡi những kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như thế, thì huống chi là các con. Vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì tất cả những điều này, các dân ngoại vẫn tìm kiếm. Vì cha của các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Ở đây, Đức Giê-xu đang nói về vấn đề lo lắng. Và vấn đề lo lắng là vấn đề lớn. Đây là phần Kinh Thánh mà Đức Giê-xu nói đến ngay sau khi Ngài đề cập đến việc chúng ta tích trữ của cải chúng ta ở đâu. Và nếu như chúng ta tích trữ của cải chúng ta cho cõi đời đời, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn đúng đắn về tiền bạc hay là những gì mà chúng ta có trong đời sống vật chất này. Và sau khi Đức Chúa Giêsu giảng dạy về việc chất chứa của cải đó, thì ngay trong câu 25 này, Ngài bắt đầu bằng hai chữ vì vậy. Ngài nói rằng bởi vì chúng ta không có tích trữ của cải chúng ta hay là tiền bạc chúng ta ở trên đất này. Bởi vì những gì mà chúng ta tích trữ sẽ không có bị hư hoại, ten rét hay là không bị mất đi. Và bởi vì sự tích trữ của chúng ta đó là thuộc về cõi đời đời. Và bởi vì chúng ta không sống bởi vì cái sự tư lợi ích kỷ của mình. Bởi vì tiền bạc của chúng ta không phải là chủ của mình. Và bởi vì chúng ta đang thờ phượng, đang phục vụ một Đức Chúa Trời duy nhất chân thật là đấng quản lý hết tất cả mọi sự. Và Ngài nói rằng, vì vậy mà đừng có lo lắng. Sự lo lắng là một điều rất là nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ đồng ý với tôi rằng sự lo lắng nó ảnh hưởng tới tất cả mọi người ở trong một mức độ nào đó. Đối với những cơ đốc nhân thật, sự khác biệt của chúng ta đối với những thành viên trong gia đình của mình là những người không tin Chúa, hoặc là những người làm việc chung với chúng ta, hay là những học trò của chúng ta là những người không tin Chúa, không chỉ nên giới hạn ở chỗ là chúng ta sẽ đi đâu vào ngày Chủ nhật mà thôi. Còn nhớ những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói trước đó, khi Ngài nói với các môn đồ của Ngài là các con là muối của đất, là sự sáng của thế gian, và chúng ta phải khác biệt. Người ta phải nhìn chúng ta và nhận ra rằng có điều gì đó khác biệt giữa chúng ta với họ, và họ muốn biết sự khác biệt đó là gì. Việc tích trữ của cải hay là vấn đề lo lắng là hai việc mà những người theo Chúa phải hoàn toàn khác biệt và đối lập với những người không tin Chúa. Tức là khi nói về vấn đề tích trữ của cải, chúng ta phải là muối, là ánh sáng. Và vì vậy mà khi nói về vấn đề lo ngại hay là lo lắng đó, thì chúng ta cũng phải là muối, là ánh sáng. Mọi người phải nhìn xem chúng ta và tự hỏi rằng tại sao họ không lo lắng vậy? Tại sao mà họ lại có được niềm vui và sự bình an vậy? Ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài cho biết rõ ràng rằng đối với cuộc đời của những người theo Chúa, việc lo lắng là việc không thể nào là việc chấp nhận được. Hãy nhìn kỹ hơn để xem những gì mà Đức Chúa Giêsu nói ở đây. Hãy xem những gì Đức Chúa Giêsu đã nói trong câu 25. Vì vậy ta phán với các con, đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì. Đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao? Thân thể không quý trọng hơn quần áo sao? Như vậy, ở đây Đức Chúa Giêsu đang nói vấn đề gì vậy? Ở đây Đức Chúa Giêsu đang nói về vấn đề rất là quan trọng. Vấn đề này là vấn đề căn bản trong cuộc sống của chúng ta, bởi vì nếu không có thức ăn thì chúng ta sẽ chết. Trong thời đại của chúng ta hay là nơi mà chúng ta đang sống đó, khi đề cập đến chúng ta sẽ mặc gì đó thì chúng ta sẽ ý muốn nói đến về cái thời trang. Khi nói về vấn đề phải mặc gì đó thì không phải là cái vấn đề sống chết ở đây. Nhưng mà đối với những cái nơi mà có những cái nhiệt độ mà quá nóng hoặc là lạnh quá đó, thì việc mà không có quần áo mặc để mà giúp cho cơ thể mình chống chọi với những điều đó đó, thì có thể là sẽ bị chết nhanh hơn là việc mà không có thức ăn đó. Đặc biệt là đối với người Việt mà sống ở Canada. Chúng ta không nghĩ rằng vấn đề mặc gì đó nó quan trọng là bởi vì chúng ta có quá nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có đồ đủ mặc đúng theo hoàn cảnh mà chúng ta đang đối diện đó, thì có thể sẽ rất là nguy hiểm, và việc mặc gì đó nó rất là quan trọng. Ở đây Đức Chúa Giêsu ngài không đề cập đến cái việc mà nó không quan trọng, cái việc nhỏ, không phải như vậy. Ở đây ngài cho thấy rằng cái vấn đề mà ngài đề cập đến là vấn đề sống chết ở đây. Nhưng mà ngài lại nói rằng đừng lo lắng. Và tiếp tục, Đức Chúa Giêsu ngài muốn lý luận để cho chúng ta thấy được những bằng chứng hiển nhiên ở thiên nhiên này. Như vậy mà trong câu 26, ngài nói rằng hãy xem loài chim trời, không gieo, không gặt, không tích trữ vào kho, nhưng cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao? Ở đây ngài cho biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên những loài chim, nó không có phải làm việc như là chúng ta, ấy thế mà Đức Chúa Trời vẫn nuôi chúng. Và ở đây ngài cho thấy rằng chúng ta quan trọng hơn rất là nhiều những con chim. Thì việc mà Chúa chăm sóc những con chim như vậy, há ngài không chăm sóc chúng ta là những người mà quan trọng hơn những loài chim đó sao? Và rồi ngài tiếp tục, ngài hỏi rằng hơn nữa, các con có ai mà nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Hay nói cách khác, ở đây Đức Chúa Giêsu hỏi chúng ta rằng việc mà chúng ta lo lắng nó có lợi gì không vậy? Ý ngài muốn hỏi rằng việc mà chúng ta lo lắng đó nó có giúp cho mình được điều gì không vậy? Ở đây, trước hết Đức Chúa Giêsu ngài dạy rằng đừng có lo lắng, bởi vì chúng ta có một cha ở trên trời là đấng lo liệu cho chúng ta đủ tất cả mọi điều. Và điều thứ hai thì cũng cho biết rằng việc lo lắng nó chẳng có đem đến kết quả gì cả. Và rồi tiếp tục, ngài nói từ trong câu 28 tới câu 30. Còn về quần áo, sao các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng chẳng làm lụng khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta bảo các con, dù vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong các bông hoa này. Vậy, hỡi những kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như thế, thì huống chi là các con. Một lần nữa, Đức Chúa Giêsu dùng thiên nhiên để cho chúng ta thấy rằng những loại bông hoa ở ngoài đồng nó chẳng cần phải làm gì cả để có mà mặc cho chúng, ấy thế mà Chúa vẫn cho chúng mặc đẹp như vậy. Nói về việc mà Chúa cho những bông hoa mặc đẹp, ngài so sánh rằng ai có khả năng để mặc đẹp nhất đi nữa đó thì cũng không thể so sánh được với những loài hoa mà Chúa đã cho chúng được có những cái màu sắc đẹp như vậy. Chúa Giêsu cũng cho biết rằng những cái hoa ở ngoài đồng đó sáng nở tối tàn, nó chỉ là tạm thời, ấy thế mà Đức Chúa Trời vẫn cho chúng mặc đẹp như vậy thì huống chi là chúng ta. Và ngài cho biết rằng như vậy thì Đức Chúa Trời há lại không lo cho chúng ta về việc mà chúng ta có những cái nhu cần cho mình là những cái đối tượng mà sẽ còn sống mãi cho đến đời đời sau. Và trong câu 30 này, Đức Chúa Giêsu cho biết rằng lý do mà chúng ta lo lắng là bởi chỉ vì chúng ta ít đức tin mà thôi. Lo lắng là tội không đặt nơi lời hứa của Đức Chúa Trời và sự chu cấp của Ngài. Khi chúng ta lo lắng là lúc mà chúng ta nói với Đức Chúa Trời rằng con không thể tin cậy Ngài trong cái hoàn cảnh này của con. Khi ta lo lắng là lúc mà chúng ta nói với Đức Chúa Trời rằng con không thể tin Ngài là Đấng sẽ chu cấp cho con. Khi ta lo lắng là lúc mà chúng ta nói với Đức Chúa Trời rằng con không tin rằng Ngài có thể làm mọi sự để ích lợi cho con. Đối với những môn đồ của Đức Chúa Giêsu, sự lo lắng là tội của sự vô tín. Ở đây, tiếp tục, Ngài nói rằng, vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Ngài nói rằng, vì tất cả những điều này là các điều mà dân ngoại vẫn tìm kiếm, nhưng mà đây là những điều mà cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Chúa Giêsu cho biết rằng, thế gian họ tìm kiếm những điều đó, nhưng mà là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta không nên phải lo lắng. Như bài hát chúng ta hát hôm nay, ấy là Đức Chúa Trời, Ngài biết chúng ta cần gì và Ngài là Đấng thành tín. Chúng ta phải nên đáng được rất là khích lệ khi nghĩ đến Đấng tạo hóa, tạo dựng nên mặt trời, mặt trăng và vũ trụ này. Cũng là Đấng mà chăm sóc chúng ta, Đấng chu cấp cho chúng ta thức ăn mình cần ăn, nước mình cần uống và quần áo mà chúng ta sẽ cần mặc. Và rồi, Ngài cho một cái lời tóm tắt ở trong những câu kế tiếp. Trong câu 33 là câu mà tôi hy vọng rằng mọi người học thuộc lòng. Ấy là, nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Nếu như chúng ta lắng nghe những gì Đức Chúa Giêsu đã nói qua những gì mà mình học được bấy lâu nay, thì mình sẽ thấy rằng điều mà Ngài nói hoàn toàn ngược lại với những gì mà thế gian họ nói. Đức Chúa Giêsu nói rằng đừng có tìm kiếm tiền bạc hay là những gì thuộc về vật chất đời này. Nhưng mà tiền bạc và những gì mà có được trong đời này lại là những điều mà thế gian họ dựa vào đó mà họ cho rằng đó là sự thành công. Chúa Giêsu nói rằng hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng mà thế gian lại nói rằng mình hãy xây dựng vương quốc riêng cho mình. Đức Chúa Giêsu nói rằng hãy tìm kiếm sự công bình của Đức Chúa Trời. Nhưng mà thế gian lại dạy rằng hãy làm bất cứ điều gì mà mình cảm thấy là đúng. Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta phải tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Tôi muốn mọi người chú ý, đây là động từ, đây là hành động chỉ về một cái việc làm nào đó. Điều mà Chúa Giêsu dạy đây không có nghĩa là chúng ta đừng có cố gắng tìm kiếm tiền bạc hay là tìm kiếm những điều thuộc về vật chất đời này mà thôi. Rất là nhiều người lười biếng, họ đã không làm điều đó. Nhưng mà ở đây, Đức Chúa Giêsu Ngài muốn chúng ta phải chủ động, chúng ta tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Và đây là sự khác biệt rất là lớn. Và ở đây, Đức Chúa Giêsu cho biết rằng nếu mà chúng ta làm điều đó, thì mọi điều khác chúng ta sẽ có được thêm. Khi phát biểu về niềm hy vọng mà tất cả các cơ đốc nhân phải nên có trong cuộc đời của mình, thì C.S. Lewis đã nói như thế này: nhắm tới thiên đàng, bạn sẽ được tặng thêm thế giới này. Còn nhắm vào thế giới này, bạn sẽ không nhận được gì cả. Và cuối cùng trong phần Kinh Thánh này, Đức Chúa nói rằng, vậy, chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Tôi muốn mọi người hiểu câu này một cách đúng đắn. Đây là có những cái triết lý bất cẩn của nhiều người không tin Chúa trong cuộc đời này cho rằng đó, mình cứ tận hưởng những gì trong hiện tại mà không có cần phải quan tâm, lo lắng, nghĩ gì về tương lai cả. Đây không phải là những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói. Đức Chúa Giêsu Ngài không nói rằng việc mà Chúa đặt kế hoạch là tội. Nhưng mà trong Gia-cơ chương 4 câu 13 đến câu 15 cho biết rằng Bây giờ anh em là những người đang nói hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đi đến thành phố kia, ở đó một năm buôn bán và kiếm lời. Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì, vì anh em chỉ như hơi nước xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay. Đúng ra anh em phải nói, nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ, việc kia. Đức Chúa Giêsu không nói rằng việc đặt kế hoạch là tội lỗi, nhưng mà vấn đề là chúng ta đặt kế hoạch cho việc gì vậy? Chúng ta có đang tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời hay là chúng ta đang tìm kiếm cho mình vậy? Chúng ta có đang tích trữ của cải và đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Giêsu trong mọi việc chúng ta làm hay không vậy? Trong câu cuối cùng này, Đức Chúa Giêsu cho biết rằng đối với những người tin cậy nơi Ngài mà không cần phải lo lắng về ngày mai đó, là bởi vì người đó biết rằng Đức Chúa Trời là đấng sẽ lo cho chúng ta, bởi vì Ngài là đấng nắm giữ tương lai của chúng ta. Không phải là chúng ta không quan tâm về những gì xảy ra trong ngày mai, nhưng mà có một sự khác biệt rất lớn giữa sự quan tâm và sự lo lắng. Có một người chị em đã giúp để giấu những người Do Thái tránh khỏi sự tàn sát của Hitler trong thời chiến tranh thế giới. Bà có nói một câu như thế này: sự lo lắng không làm vơi đi nỗi ưu phiền của ngày mai, nhưng lại làm cạn kiệt năng lực của ngày hôm nay. Nếu chúng ta suy nghĩ thì mình sẽ thấy rằng câu nói của bà thật ra thì chỉ là những cái lời của bà sửa lại theo cái ý mà Đức Chúa Giêsu đã nói trước đây mà thôi. Tức là sự lo lắng nó không làm thay đổi được gì cả. Và rằng khi chúng ta lo lắng thì chúng ta sẽ không để cho ngày hôm nay mình cần phải chú ý việc mà mình cần phải chú ý cho ngày hôm nay. Và rằng nếu chúng ta lo lắng thì chúng ta sẽ không thể sống được trong ngày hôm nay để đem vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu cho biết rằng chúng ta không có nên tốn năng lực cho việc lo lắng. Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta sống mỗi ngày và sống với tất cả những gì mà mình có thể có được. Không phải để xây dựng vương quốc của mình, nhưng mà phải tìm kiếm vương quốc của Ngài. Không phải tìm kiếm những gì thuộc về thế gian này, nhưng mà tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Khi chúng ta nghĩ về vấn đề này, tôi muốn mọi người thử hãy nghĩ đến những cái lý do mà người ta đưa ra để người ta bào chữa cho cái sự lo lắng của họ là gì. Khi mà nói về lo lắng đó, thì người ta thường dùng cái điều gì để biện bạch cho cái sự lo lắng của mình vậy? Tại sao? Khi mà lo lắng đó, thì người ta sẽ biện hộ lý do họ lo lắng là gì? Mình chưa có đem vấn đề lo lắng này ra để nói với những người nói rằng họ đã tin Chúa và cho họ biết rằng Kinh Thánh dạy chúng ta rằng không nên lo lắng. Khi mà những người anh chị em nói với Mitchell rằng họ đang lo về việc này, việc kia, thì Mitchell sẽ nói với họ rằng Chúa dạy rằng đừng lo gì hết. Và lý giải cho việc lo lắng để đáp lại cái ý đó thường là lý do mà tôi lo là bởi vì tôi rất là quan tâm tới việc đó, hoặc là tôi lo lắng là bởi vì tôi phải chịu trách nhiệm về vấn đề đó. Khi mà đưa ra những lý do như vậy đó, thì chúng ta đang tin vào những sự giả dối nào vậy? Có phải là chúng ta quan tâm nhiều hơn là Chúa quan tâm không? Hay là Đức Chúa Trời sẽ, hay là Ngài sẽ không thể giúp chúng ta không? Hoặc là tôi lo lắng là người ta sẽ nghĩ gì về vấn đề này hoặc vấn đề nọ. Có thể người ta đưa lý do vì sao họ lo lắng là bởi vì họ không thể tin tưởng vào chính quyền, họ không thể tin tưởng vào chồng của mình, không tin tưởng vào cha của mình, nếu như đó là đối với những đứa con. Khi lo lắng như vậy thì có nghĩa rằng mình nói với Chúa rằng mình không thể tin tưởng nơi những người có thẩm quyền mà Chúa đặt lên trên mình. Bây giờ anh từng đùa, anh nói rằng khi mà bất cứ một công dân nào đó của một quốc gia nào đó mà họ nói rằng họ tin tưởng nơi chính phủ của họ đó, thì anh sẽ nói rằng, ồ, có thật như vậy không vậy? Nếu mà nghĩ như vậy thì hãy nên suy nghĩ lại. Khi Đức Chúa Trời đặt một thẩm quyền nào đó trên chúng ta đó, thì có thể họ đáng tin cậy. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã nói gì với chúng ta? Chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu Ngài không biết những điều đó sao? Nhưng mà Đức Chúa Giêsu nói rằng dù sao đi nữa thì cũng đừng lo lắng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Ngài đang điều khiển mọi sự. Hay là cũng có một số người nói rằng lý do tôi lo lắng là bởi vì tôi sợ rằng điều này, điều kia sẽ xảy ra. Một lần nữa, mọi người thấy cái khuôn mẫu ở đây là như thế nào không? Tóm lại thì cho dù chúng ta đưa ra lý do này hoặc lý do nọ để bào chữa cho việc chúng ta lo lắng đó, thì cuối cùng chúng ta đang muốn bày tỏ việc chúng ta không tin những gì mà Đức Chúa Trời Ngài hứa Ngài sẽ làm. Việc mà chúng ta quan tâm tới một điều gì đó hay tới một ai đó, thì nó cũng vẫn không thể nào là lý do để biện bạch cho cái sự lo lắng của chúng ta. Cái thẩm quyền mà không đáng tin cậy, cái thẩm quyền mà không có hoàn hảo mà Đức Chúa Trời đặt trên chúng ta đó, cũng không thể là lý do để vì đó mà chúng ta lo lắng được. Sự cấp bách và quan trọng của vấn đề, nó cũng không thể là lý do để dựa vào đó mà chúng ta lo lắng được. Cái khả năng mà một điều gì đó nó có thể xảy ra đó, nó cũng không thể là lý do để chúng ta vì đó mà lo lắng được. Còn nhớ những gì Đức Chúa Giêsu đã nói ở đây không? Vấn đề lo lắng là vấn đề của đức tin. Sự lo lắng là việc bày tỏ sự nghi ngờ. Và sự nghi ngờ đó là kết quả của việc không tin cậy hay là không có đức tin. Khi chúng ta lo lắng, ấy là lúc mà chúng ta nghi ngờ tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Sự lo lắng nói rằng Đức Chúa Trời Ngài quan tâm rất là ít đối với con cái của Ngài. Khi chúng ta lo lắng, ấy là lúc mà chúng ta nghi ngờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sự lo lắng nói rằng Đức Chúa Trời Ngài không biết điều gì là tốt nhất cho con gái của Ngài. Khi lo lắng, ấy là lúc mà chúng ta nghi ngờ quyền năng của Đức Chúa Trời. Sự lo lắng nói rằng ân điển của Đức Chúa Trời không đủ cho chúng ta đâu. Có phải sự lo lắng là tội lỗi mà chúng ta đang tranh đấu ngày hôm nay không vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đã cứu chúng ta rồi, thì điều đó không bao giờ nên xảy ra đối với chúng ta. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta đang phải tranh đấu với vấn đề lo lắng của ngày hôm nay đó, thì làm thế nào để chúng ta không có bị đồng hóa bởi đời này vậy? Để kết luận bài học của ngày hôm nay, tôi muốn mọi người biết làm cách nào để chúng ta có thể thay đổi tâm trí của mình. Tôi tin rằng ít nhất có 3 cách. Điều thứ nhất là chúng ta phải nhận ra sự lo lắng nó là vấn đề của đức tin. Và do vậy mà chúng ta có thể thưa với Chúa giống như cha của đứa trẻ bị tà ma ám được ghi lại trong Mác chương 9 câu 24. Khi thưa với Chúa rằng tôi tin, xin giúp cho sự vô tín của tôi. Phi rơi nhất chương 5 câu 7 dạy rằng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài luôn chăm sóc anh em. Do vậy mà khi chúng ta cầu nguyện, mình hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài. Và rồi ngay sau đó, trong câu số 8, Phi rơi nói rằng hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử gầm thét đang rình rập chung quanh anh em và tìm người để cắn nuốt. Một lần nữa tôi muốn nhắc cho mọi người biết việc Đức Chúa Giêsu nói đừng lo lắng không có nghĩa là chúng ta không có quan tâm điều gì cả. Khi mà chúng ta vào trong YouTube mình đánh cái câu hỏi rằng làm thế nào để đừng lo lắng nữa, thì lời khuyên của những người thuộc về thế gian này họ sẽ nói rằng thôi thì đừng có quan tâm gì nữa cả. Để rồi không cần phải lo lắng. Trong phần kinh thánh mà Phi-e-rơ vừa đề cập đến ở đây, ngay khi ông nói hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài luôn chăm sóc anh em đó, thì tiếp ngay sau đó ông dạy rằng hãy tiết độ và tỉnh thức. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi chúng ta không lo lắng không có nghĩa là chúng ta không quan tâm. Chúng ta phải rất là quan tâm, chứ không phải là lo lắng đồng nghĩa với việc chúng ta không có cần phải quan tâm nữa. Như vậy thì câu trả lời cho việc làm thế nào để đừng lo lắng đó, thì không có nghĩa rằng như vậy thì thôi đừng có quan tâm gì nữa cả. Không phải như vậy. Nhưng mà khi chúng ta không lo lắng có nghĩa là chúng ta đem những điều mà chúng ta quan tâm đó trình dâng cho Chúa, trao cho Chúa. Điều thứ hai ấy là mỗi ngày chúng ta phải gần gũi với lời Đức Chúa Trời. Ý tôi không có muốn nói rằng chỉ đọc một vài câu kinh thánh chỗ này chỗ nọ. Nhưng mà ý tôi muốn nói rằng mình phải đọc lời của Chúa và nghiên cứu lời của Ngài để xem những gì mà Ngài dạy dỗ chúng ta mỗi ngày là như thế nào. Khi Đức Chúa Giêsu nói rằng vấn đề lo lắng là vấn đề của đức tin. Và ở đây tôi nói rằng nếu mà như chúng ta gần gũi với lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày như vậy đó, thì chúng ta sẽ có được sự bảo đảm rằng đức tin của chúng ta sẽ lớn lên. Còn nhớ những gì mà Đức Chúa Jesus đã cầu nguyện cho chúng ta được ghi lại trong Giăng chương 17, câu 17 không? Ngài cầu nguyện rằng xin cha dùng chân lý thánh hóa họ, lời của cha là chân lý. Như tôi đã nói trước đây, mỗi người chúng ta khi mà đọc lời của Chúa, nếu có bất kỳ thắc mắc hay là câu hỏi nào đó, xin cứ tự nhiên bày tỏ cho biết, để rồi chúng ta sẽ tìm kiếm lời giải đáp. Và điều thứ ba là điều cuối cùng, ấy là chúng ta thực hành mạng lệnh mà Chúa đã dạy chúng ta được ghi lại trong Tê-sô-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 18, ấy là hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tại sao? Tại sao việc cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh sẽ giúp cho chúng ta không phải lo lắng về? Đúng vậy, khi mà chúng ta cảm tạ Chúa thì có nghĩa là chúng ta cảm tạ điều gì? Ấy là lúc mà chúng ta cảm tạ những gì mà Ngài đã làm rồi. Hai câu kinh thánh quen thuộc khác được ghi lại trong Ca Thương chương thứ 3 câu 22 và 23 nói như thế này: nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt. Lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt, nhưng mỗi buổi sáng lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn. Sự thành tín của Ngài lớn biết bao. Đây là phần kinh thánh rất là có năng quyền. Tuy nhiên, chúng ta cảm nhận được cái năng quyền trong hai câu kinh thánh này nhiều hơn nữa khi chúng ta nghĩ đến cái bối cảnh của hai câu kinh thánh này được nói đến. Đừng có nghĩ rằng hai câu kinh thánh này được nói lên là khi ai đó ở trong một cái hoàn cảnh vui mừng, có thể là trong ngày cưới của họ, hay là trong lúc mà con của họ mới vừa ra đời, trong một cái cơ hội nào đó mà họ thấy vui mừng và họ cảm tạ Chúa về vấn đề này, cho nên họ nói phần kinh thánh này. Nhưng mọi người phải hiểu, hai câu kinh thánh này được ghi lại bởi Jeremy khi mà ông đi qua thành Jerusalem, lúc đó đang bị đốt cháy còn dở dang và xác người nằm rải rác ở mọi nơi. Thành Jerusalem đang bị tàn phá. Ấy lại là lúc mà ông nói đến hai câu kinh thánh này. Và đây phải là một cái nhìn của chúng ta khi mà chúng ta cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh là như vậy. Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải luôn luôn nhớ. Nhớ rằng những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta, và Ngài là đấng luôn luôn thành tín. Khi nói về vấn đề này, Michel anh không thể không nhớ tới bài hát Hãy đếm các phước lành Chúa ban. Và khi mà Michel đọc lời của bài hát này, thì anh nghĩ rằng có lẽ tác giả của bài hát này đã mới vừa đọc xong phần kinh thánh mà được ghi lại trong cái bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Linh sẽ đọc cho chúng ta câu thứ nhất đã được dịch sang tiếng Việt của bài hát này.
Khi bao cơn sóng gió bủa khắp chung quanh bạn đây, hoặc khi anh cảm thấy mất cả mọi điều đời này, xin anh mau mau đếm các phước lành Thiên Phụ ban, rồi anh ngạc nhiên thấy phước ơn Chúa luôn tuôn tràn.
Linh sẽ đọc phần điệp khúc của bài hát này.
Xin anh đếm các phước lành Cha luôn ban, xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên, hãy đếm ơn trên, hãy kể thêm linh ơn, chắc chắn anh sẽ thấy phước ơn Chúa ban tuôn tràn.
Và đây là câu số 2. Khi anh đang mê mỏi bởi gánh nặng trên đời chăng? Hoặc cái thập tự của anh mang thật là nặng chăng? Anh nên mau mau đếm các phước lành trên trời ban, mọi hồ nghi tiêu tán, chắc anh sẽ hát suốt đàn.
Anh đang trong nơi của cải giàu sang đời này, kìa kim ngôn cha hứa ban kho vô tận ngày mai. Xin anh ghi ơn phước Chúa vẫn hằng ban đầy dư, giàu bao nhiêu gia sản vẫn không thể mua đâu nào.
Và đây là câu cuối cùng của bài hát.
Nên trong cơn tranh đấu với chiến trận trên đời này, cần trông mong nơi đấng quản cai mọi sự, không lo. Bao nhiêu hạnh phúc Chúa đổ xuống mình quên được sao, Ngài ban thiên sứ giúp, ủi an suốt trên thiên trình.
Kinh nghiệm của Michel là thường mỗi khi anh đọc kinh thánh á, thì anh lại nhớ đến một cái bài hát nào đó. Và chúng ta có thể nhận ra những bài hát của Cơ Đốc giáo rất là hay khi mà những bài hát đó có lời đi đôi với những gì mà Kinh Thánh đề cập đến. Và để kết thúc bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau hát chung với nhau trước khi chúng ta kết thúc.
Khi bao cơn sóng gió ùa khắp chung quanh bạn đây, anh cảm thấy mất cả mọi điều đời này, xin anh mau mau đếm các phước lành thiên phù ban, rồi anh ngạc nhiên thấy phước ơn Chúa luôn tuôn tràn. Xin anh đếm các phước lành cha luôn ban, xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên, hãy đếm ơn trên, hãy kể tên linh ơn, chắc chắn anh sẽ thấy các công tác cha đang làm. Khi anh đang mệt mỏi bởi gánh nặng trên đời chăng, hoặc cây thập tự của anh mang thật là nặng trang, anh nên mau mau đếm các phước lành trên trời ban, mọi hoài nghi tiêu tan chắc anh sẽ hạ suốt đàn. Xin anh đếm các phước lành cha luôn ban, xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên, công tác cha đang làm. Kẻ giàu sang đời này, kia kim nguồn cha hứa ban kho vô tận ngày mai. Xin anh ghi ơn phước Chúa vẫn hằng ban đầy dư, dầu bao nhiêu ra sáng vẫn không thể mua đâu nào. Xin anh đếm các phước lành cha luôn ban, xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên, hãy đếm ơn trên, hãy kể tên linh ơn, chắc chắn anh sẽ thấy các công tác cha đang làm, chắc chắn anh sẽ thấy các công tác cha đang làm.